Cảm nhiễm thể, chương 65, quái vật ăn đứa bé. Góc truyện audio.com, edit, boss, lười, Vương Phúc Thọ lại nắm giữ năng lực tư duy có mức độ nhất định. Hắn biết không thể có lòng tham, đặc biệt là vào lúc này, đứa bé chạy về báo tin sẽ rất nhanh dẫn theo người lớn trở lại. Hố nước mặc dù sâu, lại căn bản trốn không được người. Biện pháp tốt nhất, chính là thừa dịp người còn chưa tới đây, tranh thủ đổi chỗ ẩn thân mới. Vẫn là biện pháp cũ, ôm một bộ thi thể tiến vào trong hang, sau đó dùng đất đá bịt kín cửa hang, ai cũng sẽ không nhìn ra. Vương Phúc Thọ yên tâm thoải mái gặm thịt tươi ở trong hang đất tối om. Ăn đến miệng đầy là máu, người lớn nghe tin mà đến liền vây quanh hố nước. Rất nhanh, mọi người từ đáy hố mò lên một đứa bé chết chìm. Xe cấp cứu cũng chạy tới. Cha mẹ đứa bé ôm đứa con khóc đến đất trời tối tăm. Cha mẹ một đứa bé khác lại trơ mặt ra toàn bộ hố nước đều bị tìm kiếm toàn diện. Lại không có tìm được đứa con của mình. Đứa bé cùng nhau bơi lội đều nói đồng bọn chìm xuống đáy nước. Người lớn liền quyết tâm xách đến máy bơm. Rất nhanh liền hút sạch nước trong hố nước. Ở trong vũng bùn loãng đi đi lại lại hơn nửa ngày. Vẫn cứ không thu hoạch được gì. Hỗn loạn vẫn dày vò đến đêm khuya. Đứa bé trở về báo tin không hẹn mà cùng đều bị đánh. Trên mặt mấy đứa bé khá là thảm thương còn lưu lại dấu tay đỏ. Một bên khóc thút thít, một bên vẫn là chỉ vào hố nước không chút nào chịu đổi giọng. Đều nói Đại Lâm và Bảo Lộc ở trong đó. Bản thân không có nói dối. Trưởng thôn và bí thư chi bộ đến, tiếp đó cảnh sát cũng đến, toàn bộ công trường đều bị phong tỏa, mọi người mở rộng phạm vi tìm tòi, đi đi lại lại tìm kiếm ở phụ cận hố nước, trước đó người nhà đã mò đến thi thể đứa bé cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ mua đến vòng hoa, mời thân bằng hảo hữu, đem con đưa vào quan tài, một đám người tụ ở nhà uống rượu, tiếp đó, cha đứa bé đỏ mắt lên. Dẫn một đám người nhấc lên quan tài, suốt đêm đặt ở cửa khu chính phủ, đây đương nhiên không phải vô lễ gây náo loạn. Giời ạ, công trường vứt bỏ này trước đó là cánh đồng lúa, nếu không phải chính phủ làm khai phá, nơi đây cũng sẽ không bị bọn kinh doanh nhà đất đào đến nát bét. Nếu là không có phá dỡ xây nhà quái đản gì đó, đứa con của lão tử cũng sẽ không nhảy xuống nước để bơi lội. Thì sẽ không ném mất tính mạng. Hiện tại, người đã chết rồi, chính phủ nhất định phải bồi thường. Các ngươi muốn phụ trách. Vương Phúc Thọ rất nhanh gặm hết hai bắp đùi. Hỗn loạn bên ngoài không quan hệ gì với hắn. Chỉ cần lại qua một ngày. Đợi đến đêm khuya, người bên ngoài tự nhiên sẽ dần dần tản đi. Đến khi đó, bản thân liền có thể bò ra ngoài. Một cảnh sát đang duy trì trật tự phát hiện dị thường. Dù rằng hiện trường vẫn đang hỗn loạn tưng bừng, thôn dân tới tới lui lui đem phụ cận hố nước dẫm thành đường bùn lầy. Dấu chân lưu lại trước đó của Vương Phúc Thọ lại từ hố nước thẳng tắp kéo dài tới nơi xa. Dấu chân dần dần mất hẳn ở trước mặt một đồi đất lớn. Ông tâm lý thử một lần, cảnh sát tìm đến cái sàng, tùy tiện đào xuống mấy sàng, Vương Phúc Thọ lập tức từ trong hang đất nhảy ra ngoài. Hắn liều lĩnh trốn, dáng dấp bây giờ của mình, tuyệt đối không thể gặp người. Vương Phúc Thọ biết mình rất biết đánh nhau. Thời điểm lắc lư ở trong đất hoang, hắn đã từng bị 8 con chó hoang tập thể vây công. Vào lúc ấy, Vương Phúc Thọ rất thần dũng, dục vọng đối bụng cộng thêm sự liều mạng rồi dùng dã man nhất cường hãn nhất. Cắn chạy 3 con, cắn chết 5 con, xin chú ý, không phải đánh. Mà là cắn, thời điểm Vương Phúc Thọ còn học sơ trung đã học qua sinh vật. Biết trên người nhân loại và động vật đều tồn tại chuyện tiến hóa thế này. Mặc dù không hiểu ý nghĩa của tiến hóa, Vương Phúc Thọ lại cảm thấy mình tiến hóa đi ra vũ khí thân thể chính là hàm răng. Số lượng rất nhiều, phi thường đông đúc, tính chất cứng rắn, hơn nữa dị thường sắc bén. Vương Phúc Thọ bổ nhào ra từ trong hang đất làm cảnh sát sợ đến hồn vía lên mây. Thời điểm tới gần hoàng hôn, tia sáng còn khá dồi dào. Cảnh sát thấy thân thể mập mạp có mùi của Vương Phúc Thọ. Nhìn thấy răng lít nha lít nhít trong miệng hắn, đó là trên người hắn có sự tồn tại khủng bố nhất làm sao cũng vô phương che lấp. Khóe miệng hai bên trái phải đã tách ra, phân biệt kéo duỗi đến vị trí bên dưới hai bên lỗ tai ước chừng 2 cm. Vương Phúc cọ toàn bộ xương hàm dưới đã biến hình, ở dưới sự tập kích của virus, cả đầu đều phát sinh triệt để biến hóa, không cần sức lực quá lớn, liền có thể hoàn toàn mở ra toàn bộ khoang miệng, dễ dàng liền có thể nuốt vào đồ ăn to cỡ đầu người trưởng thành. Đây kỳ thực là một loại cải tạo của virus đối với ký chủ. Chỉ có như vậy, ký chủ mới có thể ở trong quãng thời gian ngắn nhất nuốt xuống số lượng đồ ăn nhiều nhất, bên trong cả cổ họng của hắn đều che kín hàm răng. Răng cửa lồi ra ở bên ngoài có độ dài vượt qua 3 cm. Dị thường sắc bén, dường như cái đục thép sắc bén hình tam giác khảm nạm ở chính giữa răng. Lấy răng cửa làm điểm cuối, mười mấy hàng răng ngay ngắn chỉnh tề có thứ tự kéo dài tới bên trong cổ họng. Chúng nó độ dài cũng từ bên ngoài hướng bên trong dần dần rút ngắn. Đến mắt thường có thể từ bên ngoài nhìn thấy nơi sâu xa nhất. Hàm răng nằm ở cuối cùng chỉ có một chút điểm trắng hơi lồi ra từ bên ngoài da thịt. Cảnh sát đó suýt tí nữa đã bị dọa sợ chết tươi. Hắn dùng hết toàn lực hét to. Rất nhiều thôn dân đang tìm kiếm xung quanh hố nước nghe tin mà tới. Dáng dấp của Vương Phúc Cọ thực sự là quá mức dọa người. Cảnh sát không chút nghĩ ngợi liền rút ra phối thương súng lục kiểu 02. Dùng hai tay nắm chặt, run giọng ra lệnh, đứng lại, liền đứng ở đó không được nhúc nhích, bằng không ta liền nổ súng. Thời điểm lúc này nếu như thật sự đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh, đó chính là đầu óc tiến vào nước. Vương Phúc Cọ ở trong hang đất đã kìm nén đến mức có chút hốt hoảng. Giờ đây nếu đã đi ra, đương nhiên là phải tận lực chạy trốn nhanh chút, hắn cảm giác mình như là một con chim nhỏ vui sướng. Thân thể mập mạp có mùi lại chẳng hề có tí trọng lượng. Hắn chạy trốn rất vui vẻ, vật tượng trưng cho đàn ông ở chính giữa hai chân dường như kim chỉ nam. Thẳng tắp kiên định chỉ ngay phía trước, ở dưới sự chiếu rọi còn sót lại của ánh tà dương. Chất lỏng dơ bẩn được bọc ở bề ngoài phản xạ ra tia sáng kỳ dị. Thôn dân phía sau đuổi tới đã ở trong hang đất phát hiện thi thể đứa bé. Gia thuộc người chết tụ tập ở đó nghẹn ngào khóc nức nở. Bọn họ càng ngày càng khẳng định phán đoán đứa bé nhất định là Vương Phúc Cọ giết. Tên này là yêu quái, liên tục ở trong hố nước giết chết 3 đứa bé, ăn đi thi thể lại khiến người ta giận sôi. Phải bắt lấy hắn, cho đám trẻ đền mạng. Mười mấy thôn dân trong tay mang theo cái cuốc, sàng, côn bổng truy đuổi ở đằng sau. Cảnh sát cũng không để ý đến nhiều như vậy. Ở dưới tình huống đằng trước không có xe cộ người đi đường. Liên tục bắn mấy súng, ngoại trừ bắn lệch 2 phát, còn lại viên đạn đều chuẩn xác trúng mục tiêu. Vương Phúc Cọ cảm thấy viên đạn chỉ là gãi ngứa cho mình. Đều thậm chí không có cảm giác đầu đạn tiến vào da thịt. Hắn cảm thấy rất tự hào. Chẳng lẽ không phải sao? Lão tử hiện tại đau thương bất nhập, hàng giữa hai chân còn có thể sáng lên lấp lóe. Hoán đổi nam nhân khác, làm sao sẽ có bản lĩnh thế này? Hắn lại như là một động cơ sinh vật vĩnh viễn không biết mệt mỏi là gì cả. Hai cẳng chân thô to sưng phù lại chạy đi có uy thế hừng hực. Thôn dân và cảnh sát truy đuổi đằng sau lại chịu không được. Cũng không lâu lắm, từng người tốc độ đều chậm lại, đều cảm thấy ngực khó chịu, dồn dập dừng lại, miệng lớn thở hổn hển, thỉnh cầu trợ giúp gì gì đó đã không kịp. Thời điểm cảnh sát một đường đuổi tới, trên người không có mang theo điện thoại vô tuyến. Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm số trung tâm chỉ huy 110. Dùng lời nói ngắn gọn nhanh chóng nói rõ tình huống nơi này. Thế nhưng đến khi xe cảnh sát chi viện đến hiện trường, Vương Phúc Cọ dường như con thỏ kinh hãi, đã sớm chạy trốn mất hình bóng. Cả buổi tối, Lưu Thiên Minh vẫn ngồi ở trước mặt máy tính, lặng lẽ nhìn chăm chăm màn hình máy tính chẳng có biến hóa gì cả. Người thần bí đối diện mạng Internet vẫn không có trả lời. Lại như lần trước vậy. Hắn lại lần nữa biến mất, thời gian đã rất tối, đến lúc nhất định phải ngủ, trên gối còn sót lại mùi của Trịnh Tiểu Nguyệt. Rất ngọt ngào, rất ấm áp, khiến cho người ta rất dễ dàng liên tưởng tới sự điên cuồng và ngượng ngùng vào tối hôm ấy. Thế nhưng, hiện tại Lưu Thiên Minh lại không có tâm tình cân nhắc đến chuyện ấy. Hắn cảm thấy trong thân thể có một luồng kích động, làm cho đại não tỏa nhiệt, làm sao cũng không bình tĩnh được. Chữ tín của Tống Gia Hào coi như không tệ. Hầm trú ẩn trong lòng đất đang tiến hành cải tạo. Vấn đề của bà Trần nhìn như đã đạt được giải quyết. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cùng trước đó so sánh, kỳ thực cũng chẳng có thay đổi gì cả. Bà Trần đã biến dị, không hề nghi ngờ, thời điểm té xuống trong ống thông gió từ mái nhà nhà xác. Nàng cũng đã chết rồi, Lưu Thiên Minh đã làm qua kiểm tra đo lường mẫu máu với bà Trần. Không có hồng cầu, cũng không có bạch cầu, bên trong toàn bộ mẫu máu đều tràn ngập một loại virus đáng sợ chưa từng gặp. Hoạt tính sinh vật lại cường hãn đến kinh người. Đúng, đó không phải bệnh khuẩn, mà là virus, kính hiển vi phổ thông căn bản quan trắc không tới. Chỉ có ở dưới kính hiển vi điện tử của khoa kỹ thuật đặc biệt tại bệnh viện, mới có thể nhìn thấy cơ thể cực kỳ bé nhỏ của chúng nó. Rất rõ ràng, virus cũng không cam lòng từ bỏ ký chủ đã thật vất vả mới đạt được như bà Trần. Cứ việc cơ năng thân thể ký chủ đã tử vong, virus xâm nhập thể nội lại dùng một loại phương thức có năng lực phân tích vượt qua nhân loại. Cưỡng ép duy trì hệ thống chung khu thần kinh của bà Trần như thường. Nàng không có tư duy, cơ năng cuối cùng còn sót lại của đại não, vẻn vẹn chỉ là xử lý giải đối với đồ ăn. Động tác thân thể của nàng cứng đờ, duy trì năng lực công kích cơ bản nhất, lực lượng đặc trưng của lây nhiễm thể hình thái bình thường cũng tiếp tục kéo dài. Chỉ là không có cường đại như ban đầu, khả năng chỉ còn lại ít hơn 20-30. Không có ai sẽ nguyện ý chết, virus cũng thế, Lưu Thiên Minh từng làm thực nghiệm, một khi virus rời khỏi ký chủ bà Trần thì sẽ chỉ kéo dài hơi tàn. Virus trong mẫu máu sẽ tử vong trong vòng 24 giờ. Bất quá, nếu như là ở hoàn cảnh có nhiệt độ dưới 50 C, sẽ kích phát ra cơ năng tự mình ngủ động của thể nội virus. Chúng nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến khi nhiệt độ tăng lên đến mức có thể thức tỉnh. Đương nhiên, vũ khí có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với chúng nó, chính là nhiệt độ cao. Nằm ở trên giường, Lưu Thiên Minh lăn lộn khó ngủ. Hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu như cứ thế bỏ mặc bà Trần sống sót, tương lai một ngày nào đó rất có khả năng sẽ biến thành nguồn lây nhiễm nguy hiểm cho toàn bộ thành thị. Thế nhưng, nếu như cứ thế hủy diệt bà Trần, từ trên đạo nghĩa và tình cảm lại không hạ thủ được. Lưu Thiên Minh là người nhiệt tình, nghiêm túc, hắn ngồi thẳng thân thể, dùng gối đệm ở vai. Dùng con mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ tối om, nhìn thấy hình dáng của mình chiếu ở trên cửa sổ thủy tinh. Đó là một người trẻ tuổi anh tuấn cường tráng, vai rộng vạm vỡ, đường viền khuôn mặt có đường nét lưu loát đặc thù của đàn ông châu Á. Trong đêm tối, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể xuyên thấu qua đôi con ngươi đen bóng, nhìn thấy sự nghi hoặc khá sâu sắc, từ lúc còn rất nhỏ. Lưu Thiên Minh liền đã quên dần đi sự tồn tại của cha mẹ. Bọn họ ở riêng, ly hôn, còn có thời tuổi thơ hầu như mỗi ngày đều đang cãi nhau. Chẳng tí nào được yên lòng. Lưu Thiên Minh biết, toàn bộ sự phẫn nộ của cha mẹ đều không có quan hệ gì với mình. Mà là một ít nguyên nhân khác. Cách chương.